ít lâu cả Minh Không và Giác Hải đều được vua Lý Nhân Tông cho dời vào triều. Cái đức tu hành không màng danh lợi và pháp lực của hai vị không những nức tiếng trong triều đình, tại chốn thiền môn mà còn lan rộng ra các thôn làng. Nghĩ rằng vì duyên với chúng sanh nên chẳng thể nào tiêu dao mãi nơi cõi thế ngoại được. Minh Không đã phải mấy lần về kinh cầu mưa, lần khác vì mưa quá nhiều nên phải làm lễ cầu tạnh. Như thế, rốt lại ông cũng phải xuống núi, lên non, tùy duyên giúp đỡ thế gian. Hôm kia Giác Hải từ kinh về, tìm gặp Minh Không, kể chuyện vua dời vào triều cùng với đạo sĩ Thông Huyền. Rồi sau một cuộc so tài nho nhỏ, vua ban tặng một bài thơ. Giác Hải tâm như hải, Thông Huyền đạo hữu huyền, thần thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thần tiên. Minh Không cười ha hả, chắc lão thầy chùa ngươi không thoát khỏi chức vị quốc sư chứ gì. Giác Hải bèn kể lại rằng, vua cho dời thì phải đi, ai ngờ lại cùng đến với đạo sĩ Thông Huyền. Hôm ấy vua thiết yến nơi thạch đình, chợt có tiếng mấy con tắc kè kêu chói tai trên nóc mái. Vua bèn hỏi, các ngài đều là những bậc có nhiều uy lực trên đời này, vậy có cách gì khiến cho tắc kè đừng kêu nữa giúp trẫm được không? Đạo sĩ Thông Huyền mau mắn nói, dạ được, dễ thôi. Rồi y thi triển pháp thuật, niệm chú, bắt ấn quyết lung tung một hồi. Thế là kết quả một con tắc kè rơi xuống. Vua hết lời tán thán pháp thuật của đạo sĩ Thông Huyền, rồi ngoảnh lại nhìn đệ mỉm cười. Đạo sĩ Thông Huyền thì ngửa mặt lên trời hiu hiu tự đắc. Đệ nói, trên kia còn một con nữa, nhưng bần tăng thì chịu thôi. Vua cười đáp, thiền sư bảo còn một con thì nhãn lực quả thật là ghê gớm, nhưng lấy gì làm chắc, nếu thiền sư không làm rơi được một con nữa thì hóa ra thiền sư giới vọng ư? Đệ toát mồ hôi, nghĩ mình vì lỡ lời nên để cho nhà vua bắt chẹt. Chẳng biết sao hơn, đệ đưa mắt nhìn lên, thế là sau đó được nhà vua tặng cho bài thơ ấy. Minh Không vỗ tay. Con tắc kè trên nóc thạch đình không chịu nổi cái nhìn của đệ nên rơi xuống. Thế là đệ nhờ con tắc kè nên được vua phong làm quốc sư. Nói cách khác, đệ nhờ con tắc kè mà được dương danh thiên hạ. Hay lắm, cảm ơn con tắc kè. Giác Hải quát lớn, cái lão trọc đầu kia, thối miệng vừa vừa chứ. Bèn huy trượng mà đánh Minh Không. Minh Không đứng yên cho đánh. Giác Hải nhìn lại, hóa ra mình đánh cái bụi cây. Đội bạn này thường thần thông du hí như vậy đó. Sau lần biểu diễn thần lực ấy, vua Lý Nhân Tông cứ dời Giác Hải vào triều luôn. Vì kính mộ mà mời, chứ chẳng có việc gì trọng đại cả. Giác Hải nghiêm sắc mặt nói, bần tăng là kẻ áo vải chân đất, nhà vua là dân chi phụ mẫu. Việc khinh, việc trọng phải rành rẽ, việc tăng, việc tục phải phân minh. Nếu không vì việc quốc gia đại sự hoặc cái trị, cái an cho trăm họ thì đừng trát lệnh cho bần tăng vào đây làm gì nữa. Vua sợ hãi, mời ngồi. Giác Hải không ngồi, cất giọng dạy dỗ vua. Kẻ làm bậc nhân chủ là phải biết lo cái loạn luôn nằm ở nơi cái trị. Cái suy luôn có trong cái thịnh. Cái chiến luôn núp bóng nơi cái hòa. Huống hồ gì, cái trị, cái thịnh, cái hòa của nước Nam ta luôn là cái tạm thời. Quân Tống kia sau lần thất trận thứ nhất ở Chi Lăng và ở Bạch Đằng, chúng đã trả thù kinh khiếp hơn bằng một binh lực 10 vạn bộ binh, 2 vạn ngựa và 20 vạn dân phu do hai danh tướng Quách Quỳ và Triệu Tiết dẫn đầu. Do nhờ quan thái úy đã tiên đoán được các mặt tiến công của địch mà phá vỡ được âm mưu của chúng. Tuy thế, chiến thắng ở sông Cầu và sông Như Nguyệt chắc gì đã làm tàn rụi mộng xâm lăng muôn đời của Bắc Phương. Ai dám bảo rằng quân Tống sẽ không sang xâm lăng nước ta lần thứ ba? Bậc nhân chủ đứng đầu trăm họ là phải biết lo trước cái lo cho thiên hạ. Vậy thì lẽ nào công việc quốc gia rảnh rỗi, vô sự mà nhà vua lại cho dời bần tăng đến đây để đuổi một con tắc kè trên nóc thạch đình? Nếu lời này mà trái tai bậc nhân chủ, làm bất bình bậc nhân chủ, thì cứ xin cho biết, Hải này sẽ tự quyết, ngồi đây mượn ngọn lửa tam muội mà tự thiêu thân, sẽ không còn một mảnh bụi, một hạt tro để dày bẩn điện rồng. Ngôn lời chính khí và quyết liệt của Giác Hải làm cho Vô Lý Nhân Tông thất kinh, quỳ mà vái. Từ đó đối xử nghiêm nghiêm cẩn cẩn như học trò đối với thầy, không dám khinh suất. Đôi khi vua phải tự đích thân ra Thanh Hải thăm ngài, vấn an sức khỏe hoặc hỏi kế an dân. Đức vua lại đặc biệt ân tứ rất hậu cho được tự do đi kiệu ra vào cửa khuyết. Tuy thế, Giác Hải không chịu nhận bổng lộc, ít khi vào cung nếu không có việc trọng đại, cứ ở mãi chốn quê mùa, dân dã, đóng cửa dạy đồ chúng. Thỉnh thoảng dân du đây đó tùy thích, tùy nhiệm. Lần kia, Minh Không đến thăm Giác Hải, chẳng thấy đâu, phải bấm độn mà tìm. Hóa ra, Giác Hải đang lên đên một chiếc thuyền con trên sông nước, bèn vượt hư không mà đến. Giác Hải mặc áo ngư dân, với giỏ và cần câu đang neo thuyền nơi bụi tre mà ngủ. Minh Không la to, lão chài kia, bán cá không? Giác Hải đáp nhựa nhựa, cá chết 10 xu một con, cá sống 1 xu 10 con, mua loại gì nào?
Ta mua cá sống thôi.
Giác Hải đưa tay ra,
tiền đâu?
Minh Không quăng 2 xu, Giác Hải bỏ tiền vào túi rồi chỉ tay xuống sông nói,
2 xu vị chi 20 con, xuống sông mà lựa, thích con nào bắt con nấy. Tiền trao rồi, cháu múc đi, khỏi cần phải chê đắt khen rẻ.
Minh Không điềm nhiên nói,
nhất định rồi.
Kế bước ào xuống sông, người nổi trên nước, thò tay khom lưng khoắn một hồi, bắt đúng 20 con quăng vào giỏ.
Cảm ơn lão trượng,
rồi xăm xăm bước đi. Chợt Giác Hải nạt to,
lão thầy chùa kia, có phải ngươi đó không?
Minh Không quay lại cười hề hề,
giỏi thiệt, sao lão biết ta là thầy chùa?
Giác Hải coi lại thấy không phải Minh Không, bèn chừng hững. Minh Không ngồi bệt xuống đất, giở nón ra, thò tay vuốt cái đầu trọc tếu, cười hì hì.
Lão với ta chắc cùng một ruột đấy thôi, lại đây ta nướng đám chúng sanh này mà lai ra cho khoái cái kiếp phù sinh.
Nói là làm, tay Minh Không thò vào đám cỏ khô, cỏ bốc cháy, rồi nhanh nhẹn quăng từng con cá một vào đám lửa. Giác Hải thò tay tưới nước cho tắt đi.
Này này, tu hành sao lại giết vật?
Giác Hải trừng mắt nói.
Minh Không cười, hề hề xem này, 20 con cá đã biến thành 20 củ khoai rồi.
Nói xong, Minh Không đứng cao quá bụi tre nạt to.
Lão thầy chùa kia, thuở xưa ngươi làm nghề chài, gặp ngài Hà Trạch, ngài hóa độ cho. Bây giờ lại ngựa quen đường cũ ư, dùng cái thuật bán cá sống ấy mà dối đời ư.
Giác Hải nhìn lại thấy đúng là Minh Không, bèn cười ha hả.
Giỏi thiệt, chỉ có ngươi mới vượt khỏi cặp mắt của ta.
Rồi không cười nữa, trang nghiêm mà rằng. Lão huynh xuống đây, có chuyện này ta cùng với nhau lang thang mấy vòng trên sông nước. Minh Không hội ý, lẳng lặng lên thuyền cùng đi. Thuyền ra giữa dòng, Giác Hải lấy tay mà khoát nhẹ. Thuyền băng băng lượn quanh những dòng đất nổi, vượt qua những dòng nước xoáy, luồn dưới những dòng cây rậm rịch, rồi ra quãng sông nước quang đãng. Có những chân núi dòi ra tận sông, đâm chết vào giữa lòng sông. Có những con thác đổ từ cao xuống, trắng xóa. Núi tiếp núi, sông giữa núi, núi giữa sông. Thật là hùng vĩ, hiểm trở và ngoạn mục thay là thế sông nước này. Giác Hải cứ khoát nhẹ con thuyền, đi mãi, luồn lách giữa những mô đá ngầm rất thành thạo. Minh Không đưa mắt nhìn ngược xuôi, có những vách núi đứng chắn bên sông cao chớn chở, lại có những hang động âm u lạnh giá. Rồi đồi tiếp đồi, bãi tiếp bãi, xa xa làng mạc núp trong lũy tre xanh thanh bình, yên ổn. Những đám khói hay sương mờ giật giờ bản lãng trôi.
Lão huynh có thấy gì không?
Giác Hải hỏi. Minh Không lắc đầu không hiểu. Giác Hải buông tay, ngồi ghé vào mạn thuyền, chậm rãi nói. Nước ta sông núi đẹp như tranh, nhưng cũng vô vàn hiểm trở. Từ khi nhà Tống bị hai nước Liêu, Hạ uy hiếp ở phía Bắc và Tây Bắc,
thì việc lấn chiếm về Đại Việt ta đã nằm trong kế lược của tể tướng họ Dương. Mặc dầu quan thái úy họ Lý trước phá dỡ Châu Ung, Châu Liêm, sau đánh tan 10 vạn quân của họ Quách, họ Triệu, nhưng hiểm họa bắt xâm không vì vậy mà yên được đâu. Trước đây, đệ có nói nhà vua điều đó. Từ khi Vạn Hạnh Thiền Sư dựng trượng nhà chùa mà mở nước, bọn nâu sòng áo vải chúng ta đã bỏ bớt một phần tiêu cực yếm thế, đã bắt tay vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển đất nước theo tinh thần Phật học cũng đã khá thành công. Nước có an, dân mới an, và sự truyền bá đạo màu ắt sẽ có nhiều thuận duyên hơn vậy. Người tài giỏi thì mang tài lương đóng, người thiếu tài thì rút về non vắng, giữ cái đức lớn để bảo nhậm cái như chân. Cái rừng thiền trong 2 thế kỷ nay đã có hàng chục cõi tùng to lớn vậy. Xưa, Cao Biền xây thành bên sông Tô Tịch. Hắn biết đất tổ Pháp ta có khí tượng đế vương, nên đã cho đào đứt con sông Điềm và ao Phù Chẩn có tất cả 19 chỗ để trấn yểm nó. Ai cũng biết rằng, Khuôn Việt Đại Sư, Đỗ Thuận, Phò Đinh, Lê, Vạn Hạnh, Phò Lý. Nhưng ít ai biết trưởng lão La Quý khuyên Khúc Lãm trồng cây bông gạo để trấn chỗ đức cho đời sau hưng dương. Xét ra, người chỗ sáng, người chỗ tối, người chỗ âm, người chỗ dương cùng nhau tương trợ khuôn phò xã tắc vậy. Lão huynh với đệ vô duyên với chỗ sáng mà cũng vô duyên với chỗ tối. Lãng đãng đã thành quen, buộc ràng với cái chi cũng không chịu nổi. Nói về tài, về đức thì đâu dám dí với các bậc thạc đức chân nhân. Chỉ học võ vẽ được 2-3 cái thuật du mị, đi mây về gió, bốc thuốc, gọi mưa, hí lộng quỷ thần, tiêu dao thế ngoại. Sao ta không thử ra tay bắt chước trưởng lão La Quý, ngoạn du sông nước, đắp một ụ đất, dựng một mô đá, đào một cái hang, trồng một cây cổ thụ, khoét thêm một vùng nước xoáy. Nghĩa là dựa theo hình sông thế núi mà làm cái trò hư hư thực thực, huyền huyền ảo ảo một phen chơi. Minh Không khe khẽ gật đầu ra ý hiểu. Giác Hải say sưa tiếp. Sau này khi quân Tống có giả tâm xâm phạm đất Tiên Rồng, thì khi đến núi, núi tượng hình quỷ sứ, khi qua truông, gió luồn vào hang như tiếng âm binh khóc réo kêu gào. Khi dẫm qua đèo thì đá đổ ầm ầm, gươm chạm đá, đá chạm gươm như trận phục kích của thiên binh vạn mã. Đi qua sông, thuyền cứ bị hút sâu vào hang tối thăm thẳm, lạnh đến ghê người. Đêm ngủ bãi, âm binh ma quỷ nhảy múa lập lòe, hoặc uống nước suối, hoặc nhấp nước sông. Đầu đầu bóng tử thần cũng dương nanh, múa vuốt, lãng giảng kề bên. Minh Không thành thật tán thán. Hay lắm, ôi cái dụng tâm của lão đệ thật khôn lường dạy thay, chắc lao nhọc lắm ư. Giác Hải bèn quăng cái giỏ không và cái cần câu không lưỡi, rồi nói. Cái trò che mắt thế gian kia không nói, lão huynh cũng thừa hiểu. Tai mắt của Bắc Phương ở đâu cũng có thể có, nhất là trong thời bình, chúng ta càng cần phải cảnh giác. Lại nữa, bọn hậu sinh ngông cuồng không thể lấy cái giai thoại cần câu bắt cá mà phỉ báng ta bằng cái giả tâm mê vọng của chúng. Không thể bắt chước ông Từ Đạo Hạnh kia mà ngâm câu hề vô phân biệt, hề vô ngăn ngại. Minh Không cười hề hề. Hề nướng cá nhắm rượu mà không khoái khẩu ư? Được vua yến đãi với sơn hào hải vị mà không thích cái bụng ư? Giác Hải trừng mắt nhìn bạn, rồi chợt yên lặng, vỗ tay một cái. Rồi, rồi. Cái gì vậy? Nhiếp Tâm Khắc biết. Lát sau, Minh Không cười nói. À, cái chuyện vui buồn ta nói với Từ sư huynh bên lều cỏ đấy mà. Lại hỏi Giác Hải. Từ huynh đã ngồi thi giải để chuyển kiếp, còn đại điên Giác Hoàng thì dư nghiệp đã hết. Giác Hải gật. Cũng được vậy. Minh Không nói. Còn đúng một kỷ nữa thì Nhân Tôn sẽ băng ở điện Vĩnh Quang. Lão đệ nghĩ là ta có nên giúp y, chỉ Từ Đạo Hạnh, tức vua Lý Thần Tôn, một đổi đường nữa chăng? Giác Hải nói. Nên lắm. Rồi chợt nhiên vỗ tay mà cười ha hả. sau này lão huynh được làm quốc sư, nhớ đừng quên ông bạn già cái món nhân sinh thích chí nhé.
Nhắc lại, Lý Thần Tông lên ngôi lúc 12 tuổi. Đến khi lớn lên, từ chất thông minh, độ lượng, tin dùng thái úy Lê Bá Ngọc, thái phó Lưu Ba và quan gián nghị đại phu Mâu Du Đô. Ngày Quý Hợi, sai Lý Công Bình đánh bại hai vạn người chân lạp ở bến Ba Đầu, bắt tù 169 người. Vua đến lễ tạ tại chùa Thiên Long và Thiên Sùng. Những người bị tội cho làm điền nhi, các tăng, đạo và dân làm lộ ông được miễn. Tháng 2, ngày Ất Mão xuống chiếu tha cho 130 người bị biếm truất. Mùa hạ tháng 4 hạn hán, vua trai giới ăn chay cầu đảo được mưa. Tháng 5, độ cho bọn Vũ Đại 4 người làm tăng. Thiên Thuận năm thứ 2, năm 1129, mở hội khánh thành 84.000 bảo tháp ở gác Thiên Phù. Nói tóm lại là nhà vua cũng có làm được một số việc. Tuy thế, vì quá trẻ nên trị quốc không thể so bì với các tiên đế tổ tông ngày trước. Thiên Thuận thứ 3, tháng 6, trời lại hạn hán, dân tình ta thán. Minh Không xuất hiện trước cửa điện, la to rằng: "Nếu tha bổng hết tất cả tội đồ trong nước, ta gọi mưa cho." Vua lệnh đòi vào, nghiêm mặt nói: "Lão hòa thượng từ đâu đến, có tài cán gì mà tới cung khuyết làm náo loạn, không sợ pháp nước ư?" Minh Không ngang nhiên đáp: "Ta từ chỗ không đến mà đến, chỗ đến đã không thì chốn cung khuyết này lại là thiệt ư? Nhà vua nói lạ." Nhà vua ngạc nhiên nói: "Lão hòa thượng nói gì trẫm không hiểu." Minh Không cười sang sảng: "Nhà vua hiểu rồi đó chứ, nhà vua hiểu rồi đó chứ." Nói xong rồi quay lưng bước đi như làn bụi, chốc thoáng biến mất. Vua kinh dị, hoang mang, lập đàn tràng trai giới cầu mưa nhưng không linh nghiệm. Vua lo sợ hỏi Tả Hữu: "Lão hòa thượng kia ma quái chăng?" Lưu Khánh Đàm tâu: "Tiên quân ta mộ Phật, hàng tăng lữ đã góp công sức từ thời dựng nước. Các ngài đi mây về gió như rồng vàng, khi ẩn khi hiện, không phải là ma quái đâu." Vua nghĩ ngợi một hồi: "Lời y nói có thật chăng?" Lưu Khánh Đàm nói: "Hòa thượng kia là Minh Không đại sư cùng Giác Hải đại sư, tiên quân ta tôn kính họ như bậc thầy, không thể là ngoa được." Vua lại hỏi: "Y bảo trẫm hiểu là hiểu thế nào?" Lưu Khánh Đàm trầm ngâm một lát rồi tâu: "Trong chốn triều đình và trong nhân gian, đồn đãi bệ hạ chính là hiện thân của thiền sư Từ Đạo Hạnh, thuở trước cùng với Minh Không và Giác Hải là bạn đồng đạo." Vua à một tiếng, thất sắc, rồi lui ngay vào cung. Hôm sau lại gọi Lưu Khánh Đàm vào hỏi: "Tội đồ có nên xá để y cầu mưa chăng?" Lưu Khánh Đàm đáp: "Người ta bảo thế là không nghiêm phép nước, nhưng theo hạ thần nghĩ, xá tội đồ để tỏ đức nhân của bệ hạ. Khi đức nhân đã sáng rồi thì không theo pháp trị, dân vẫn tự nghiêm. Lấy đức để trị, không lấy pháp trị để trị. Đấy là chính sách dương đạo của các đấng tiên hiền." Vua cười vui rồi gật đầu: "Lão thái úy bàn thật hợp ý ta." Bèn xuống chiếu xá tội cho tù ở phủ đô hộ. Vừa xá xong, tức khắc trời mưa. Lại kể về mùa thu tháng 9 năm đó, trời lại mưa dầm, ruộng nương bị úng nước. Vua lo sợ lại thiết đàn tràng cầu tạnh, nhưng không linh nghiệm. Minh Không lại xuất hiện la to lên rằng: "Làm nhà cho ta ở, tức khắc ta gọi tạnh cho." Thấy lão hòa thượng mấy tháng trước, vua Lý Thần Tôn vội bước xuống ngay mời ngồi. Minh Không không lại, ngang nhiên ngồi nhìn ngang, nhìn ngửa, lại nói trống trơn rằng: "Nơi đây thiếu đức, phải tích đức đi thôi." Vua dè dặt mà rằng: "Trẫm nghe lời khanh đã xá tội đồ rồi." Minh Không nói: "Vua xá tội được mưa, nhân đó, quả đó, vậy đức ở đâu?" Vua chưng hửng và triều đình cũng nín lặng. Lưu Khánh Đàm nói: "Hòa thượng cho nghe cao kiến." Minh Không cười ha hả: "Nước có ngài thái úy là rường cột đó, nhưng sao đức sáng bên trong chẳng đủ, lại có được đức sáng bên ngoài?"
xem chừng cái xá tội kia cũng chỉ là cái đức sáng giả đó thôi. Nhà vua nghiêm cẩn mà rằng: Hòa thượng dạy phải đó. Bèn sai dựng nhà cho Minh Không ở. Minh Không làm lễ cầu tạnh, trời tạnh. Vào năm Thiên Thuận thứ tư, mùa hạ, đại hạn, Minh Không cầu đảo được mưa to. Tháng 7, các quan dân biểu được mùa. Từ đó, vua đối với Minh Không như bậc thầy. Tháng 9 năm ấy, mưa liên miên lâu ngày, Minh Không lại làm lễ cầu tạnh, được tạnh. Rồi sau đó sư đi đâu mất. Vua lại cho dời triệu hòa thượng Giác Hải, nhưng ngài cáo vì già bệnh không đến. Từ đó, ngoài việc lo chính sự trong ngoài, nhà vua làm thêm được một số công việc cho Phật giáo, như năm Giáp Dần, Thiên Chương Bảo Tự năm thứ hai, năm 1134, cho dựng hai chùa Thiên Ninh, Thiên Thành và Tô Tượng Đế Thích. Thiên Chương Bảo Tự năm thứ ba, khánh thành ba tượng Phật A-di-đà, Bồ-Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Cùng năm đó, tháng 12, mở hội độ tăng ở Nghinh Tiên Đường, mở đàn chay lớn ở Điện Diên Sinh. Thiên Chương Bảo Tự năm thứ tư, vua nằm mộng thấy một chiếc chuông lớn thời xưa rồi lâm bệnh nặng. Năm ấy, vua 21 tuổi. Sau cơn bệnh nặng, hốt nhiên lông lá mọc đầy, sinh vuốt sinh nanh, biến làm mãnh hổ, điên cuồng dữ tợn, khiến cả triều đình vô cùng sợ hãi, phải đóng cửa vàng mà nhốt. Tất cả những danh y, pháp sư cao tay trong nước đều được dời đến, nhưng thảy đều bất lực. Bỗng nghe trẻ nhỏ ở huyện Chân Định hát rằng: Nước có vua thần tông, triều đình vạn sự thông, muốn chữa bệnh thiên tử, hãy dời Nguyễn Minh Không. Thái hậu nghe vậy, cho người về giao thủy tìm sư. Minh Không không cần mời, hóa trang dị hình mà đến. Mọi người thấy sư có vẻ quê mùa cục mịch nên không ai đón tiếp. Khi ấy, trong điện đầy đủ bá quan, tăng nhân, danh sĩ, lương y thiên hạ. Sư lấy tay ấn chiếc đinh dài lớn 5 tấc vào cột điện, an nhiên tĩnh tọa rồi nói: Phàm chữa bệnh khó như nghề nhổ cái đinh, ai nhổ đinh ra ắt chữa được. Mọi người nín khe. Sư lấy hai ngón tay trái rút đinh quăng đi, cười giả lả nói: Bần tăng hí lộng mà lấy oai, chư tôn hiền nhân chớ để tâm nghe. Rồi bước đến bên củi vàng thét lớn: Đại trượng phu lấy cái huyễn thân, mượn cái huyễn tướng mà làm thiên tử, danh sử để lưu, giàu sang bốn bể, há không thẹn sao mà kêu gào lồng lộn như phường ác thú. Vua sợ run, sư lại thét tả hữu: Mang ra đây cái chảo dầu lớn, đun sôi 100 lần để bần tăng luộc cái con hổ bất trị. Mọi người xanh mặt, nhưng sợ oai sư đành phải tuân răm rắp. Dầu sôi sùng sục, sư thò tay đảo lên đảo xuống rồi la lớn: Còn nguội, còn nguội, dầu ở địa ngục kia còn nóng hơn nhiều. Khi dầu cuồn cuộn như sóng trào, sư quăng vào đó 100 cây kim. Lát sau, an nhiên sắn áo thò tay vào khoắn lên, vớt đủ 100 cây kim, ném khắp mình con hổ, bắt ấn quyết rồi quát: Nghiệp hết rồi, hoàn thân mau. Tiếng quát vừa dứt thì lạ thay, lông, móng, nanh vuốt của hổ kia tuột ra cả đống, hoàn thân nhà vua. Từ đó, bệnh dứt tuyệt, nhà vua trở lại thần sắc tú lệ như xưa. Đức vua vô cùng cảm kích, phong ngài làm quốc sư, thưởng lộc 1000 cân vàng, 1000 mẫu ruộng làm tự điền, khỏi thuế má. Sư cười chẳng nhận gì hết. Vua thần tôn bèn quát to: Phú quý không màng thì về núi mà ở quách. Minh Không cười ha hả: Nhất định rồi, nhất định rồi. Thần tôn lại hỏi: Trẫm bao lâu đây? Minh Không dịnh: Kỳ lân đồ hậu mạc, nguyệt vọng đáo trung thiên. Không ai hiểu. Thần tôn cung tay chào sư. Sư cười ha hả: Xong nợ rồi, xong nợ rồi. Kế xốc áo bước qua hư không mà về giao thủy. Từ đó thần tôn sinh ra ít nói, trầm mặc. Cùng năm ấy, tháng 12, Tô Vũ dâng rùa thần, ở ức có nét chữ trụ, các quan đọc được Nhất Thiên Vĩnh Thánh. Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 5, tháng 2, Nghệ An động đất, nước sông đỏ như máu. Tháng 3, vua ngự chùa Báo Thiên làm lễ cầu mưa, đêm ấy mưa to. Mùa thu tháng 9, mở hội khánh thành chùa Linh Cảm, xá các tội nhân trong nước. Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 7, mùa thu tháng 7, vua sai làm lễ cầu an ở Vu Đàn và chùa Báo Thiên. Tháng 9, vua không được khỏe, rồi băng ở điện Vĩnh Quang, đúng như câu kệ và lời tiên đoán trước đây của Đại sư Minh Không. Năm đó, vua 23 tuổi, năm 1138, tôn hiệu là Quảng Nhân Sùng Hiếu Văn Vũ Hoàng Đế, miếu hiệu là Thần Tông, kỷ nhật là 26 tháng 9 vậy. Chuyện kể rằng, khi đang tẩm liệm, một con hạc vàng to lớn và nua đến đậu trước linh cữu, đưa đôi mắt hiền từ trầm ngâm nhìn vua rất lâu, sau đó chậm rãi gật đầu 3 lần rồi hướng theo phía tây đầu núi mà bay mất. Từ đâu đó vẳng lại lời vang vang trong không gian: đi trước đi sau, mây bay đầu núi. Mọi người đều kinh dị.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, 72/14 đường Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-36-208-438.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.